8. Thọ nhiễm tâm nam tử y thực giới. Giới thọ nhận y phục, thức ăn của người nam có tâm nhiễm ô. 8.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni nhiễm ô tâm, tri nhiễm ô tâm nam tử, tùng bỉ thọ khả thực giả, cập thực tịnh dư Phật. Thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo có tâm nhiễm ô, biết nam tử có tâm nhiễm ô mà nhận thực phẩm ăn được và các vật khác, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa lần đầu, phải từ bỏ.
8.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự tại vườn kỳ thọ cấp cô độc, nước Xá Vệ, gặp nhằm năm lúa đất, dân chúng đói khát, quý tỳ kheo khất thực khó được. Vì thế các tỳ kheo ni đi khất thực đều mang bát không trở về. Khi ấy có một vị tỳ kheo ni tên là Đề Xá Nang Đà đến nhà của một thương buôn để khất thực. Nguyên vì cô tỳ kheo ni này nhan sắc xinh đẹp nên được người chủ tiệm buôn ấy mang thức ăn ngon và cơm đầy bát ra để cúng dường. Về sau vị tỳ kheo ni này thường đến nhà chủ tiệm buôn ấy khất thực, lúc nào cũng được cơm đầy bát cùng những thức ăn ngon quý. Quý tỳ kheo ni khác trông thấy như thế nên hỏi: hiện nay lúa đất chúng tôi khất thực khó được, mọi người vào thành khất thực đều mang bát không trở về. Trái lại, chỉ mỗi ngày đi khất thực được đầy bát, thức ăn lại ngon, làm thế nào mà được như thế? Đề Xá Nang Đà đáp: này các em, chỉ có một mình chị khất thực được như thế thôi. Qua ngày khác, tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà cũng đến nhà người chủ tiệm buôn ấy khất thực. Người chủ tiệm buôn trông thấy tỳ kheo ni đến, liền suy nghĩ rằng: ta từ trước đến giờ đem cơm và thức ăn ngon quý cúng cho tỳ kheo ni này, tính ra đã lên đến 500 tiền vàng, thế là đủ giá cho một người nữ. Suy nghĩ như vậy xong, anh ta liền tiến đến nắm lấy tay tỳ kheo ni định làm chuyện bất chính. Tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà la lớn phản đối. Những người bên cạnh nghe thế vội chạy đến can thiệp và hỏi chủ tiệm buôn nguyên do. Chủ tiệm buôn nói: từ trước đến giờ tôi cho cơm thức ăn ngon cho vị tỳ kheo ni này, cứ tính theo giá những thứ đó thì đã lên đến 500 tiền vàng, đủ để cưới một người nữ. Nếu tỳ kheo ni này không có tâm luyến ái với tôi, tại sao lại nhận thức ăn của tôi? Những người hàng xóm nghe thế rồi hỏi Đề Xá Nang Đà tỳ kheo ni cớ sự. Sau đó họ suy luận và hỏi tỳ kheo ni rằng: cô có biết tâm ý của người chủ tiệm buôn khi cho thức ăn cho cô không? Đề Xá Nang Đà đáp: biết. Những người hàng xóm hỏi tiếp: nếu cô biết thì tại sao cô lại la lớn? Quý tỳ kheo ni khác biết được việc đó, một số người thiểu dục tri túc quở trách tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà, rồi đem chuyện đó thưa với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật: Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp chúng tăng và kiết lập giới này. Luật Thập Tụng, quyển 42, thuyết minh về những nhân duyên cũng giống như trên, nghĩa là những người cư sĩ chứng kiến đã lên tiếng trách tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà rằng: người chủ tiệm buôn này không phải là cha mẹ thân thuộc của cô, lại không phải là người hiền thiện, cũng không phải là người vì cầu phước đức mà cúng dường. Tại sao cô không biết? Trong khi người ấy cho thức ăn chỉ vì ý đồ dâm dục, chứ không phải vì thứ gì khác. Quý tỳ kheo ni tự nói mình là người hiền thiện, là người tốt, có công đức, nhưng lại không khác nào những dâm nữ nhận lấy tài vật của người. do mối cơ hiềm của các cư sĩ nói trên loan truyền nhau, nên Đức Phật khởi tâm từ mẫn vì các tỳ kheo ni chế lập giới này. 8.3 Cụ duyên. Hội đủ năm duyên thì phạm giới này. Đối tượng là nam nhân. Tưởng là nam nhân. Có tâm nhiễm ô khi thí y thực. Biết rõ người thí có tâm nhiễm ô khi thí y thực. Nhận cầm vào tay thì phạm giới này. 8.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Nhiễm ô tâm, tri nhiễm ô tâm nam tử. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni có tâm ái dục nhiễm trước, có tâm trộm lén luyến mộ ái dục với nam nhân là ô, làm cho nhiễm ô đến tỉnh thức, cho nên gọi là tâm nhiễm ô. Biết nam tử kia cũng có tâm ái dục nhiễm trước tình ý. Người đó bố thí tài Phật, chỉ có ý đồ trao đổi, hy vọng về việc ái dục, mong cầu việc ái dục. Ngoài ra, không có một ý tốt nào khác. Dĩ nhiên, người đó không phải là người hiền thiện nhân đức, không phải là người có hạ ý cung kính cúng dường, hoặc là làm công đức cầu phước mà cúng dường, hoặc là làm việc bố thí vì có tâm ai mẫn. Tùng bị thọ thực giả, vân vân, tăng già bà thi sa. Thuyết minh tỳ kheo ni nhận lấy thực phẩm từ tay nam tử có tâm nhiễm ô. Vật ăn được là trừ những loại thịt và ngũ vị tân ra, tất cả thực vật đều ăn được, như là các thứ khoai, rau cải, hoa trái, vân vân. Hai chữ cập thực, chữ thực dùng ở đây là động từ, nghĩa là khi nhận những thức ăn rồi, người thọ nhận sẽ ăn các thứ đó. Dư vật, tức là tất cả những đồ vật dùng hàng ngày, cho đến những thứ trang sức như vàng, bạc, trân bảo, mani, trân châu, lưu ly, hà bối, bích ngọc, san hô, tiền vàng, vân vân. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết nam tử cũng có tâm nhiễm ô mà thọ nhận những thức ăn, đồ dùng từ tay người đó, thì phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu nam tử kia cho mà tỳ kheo ni này không nhận, thì phạm tội thâu lăng giá. Tìm cách muốn cho mà chưa cho, cùng nhau hẹn, hoặc là ăn năn mà trả lại. Tất cả những trường hợp này đều phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối với nam tử của chư thiên, nam tử Atula, nam tử Càn Thác Bà, nam tử Dạ Xoa, nam tử Ngạ Quỷ và súc sinh biến hóa hình được, mà nhận những thực phẩm ăn được cùng những vật dụng khác từ nơi họ, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp nhận của súc sinh không biến hình được, thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni nhận lấy những thực phẩm ăn được và vật dụng từ nơi nữ nhân có tâm nhiễm ô với mình, thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 36, thuyết minh: nếu người cho không nói, thì chỉ nhấc tay, động chân, nháy mắt, vẫy tay, khẩy móng tay, vẽ dưới đất hay viết chữ, dùng những hiện tướng đó để cho. Tỳ kheo ni biết người đó có tâm ái nhiễm với mình thì không nên nhận đồ của người này. Nếu nhận thì phạm tội thâu lăng giá. Trong Luật Thập Tụng, quyển 42, thuyết minh: nếu có cư sĩ vì một tỳ kheo ni mà sắm những thức ăn uống để cúng dường cho tỳ kheo ni chúng, nhưng cho đồ ăn nhiều hơn đối với vị tỳ kheo ni mình có tâm tham ái, vị tỳ kheo ni ấy phạm tội thâu lăng giá. 8.5 Cảnh tưởng. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, tưởng nam tử có tâm nhiễm ô, thì phạm tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni không có tâm nhiễm ô, nghi nam tử có tâm nhiễm ô, mà nhận thức ăn, vật dụng của người ấy thì phạm tội thâu lăn giá. Không có tâm nhiễm ô mà tưởng là có tâm nhiễm ô, nếu thọ nhận thì phạm tội thâu lăn giá. Nếu không có tâm nhiễm ô mà nghi là có tâm nhiễm ô, nếu nhận thì phạm tội thâu lăn giá. 8.6 Kiềm chế. Đối với tỳ kheo và ba chúng khác thì phạm tội đột kiết la. 8.7 Khai duyên. Trường hợp trước đó không biết nam tử ấy có tâm nhiễm ô với mình, hoặc là hai bên đều không có tâm nhiễm ô thì không phạm tội. 8.8 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni không có tâm nhiễm ô, vì duyên tri túc cũng không nên thường xuyên nhận vật bố thí của một cá nhân, đặc biệt là nam nhân. Người kia dù không có tâm nhiễm ô, nhưng nếu như vì cúng dường đồ vật nhiều lần mà tỳ kheo ni nhận thọ, thì sẽ khiến cho bàn nhân khởi tâm cơ hiềm và sinh nghi. Cũng có những trường hợp ban đầu không có tâm nhiễm ô, nhưng vì thường xuyên thọ nhận, gặp mặt nhau thường, có thể sinh ra tâm nhiễm ái. Bởi vì tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, đối với thân nữ, người nam thường sinh tâm nhiễm ái, dâm dục. Còn người nữ đối với người nam thì sinh tâm ái mộ. Cho nên phần nhiều, đa số vì duyên cớ gặp nhau nhiều lần mà không nhiếp tâm, thì thường bị lửa dục thiêu đốt. Đức Thế Tôn thường dạy đệ tử nhiếp tâm, giữ gìn ý chí, tâm phải ngay thẳng, chánh niệm, đừng vì nhan sắc xinh đẹp của nữ nhân mà bị lay chuyển. Trường hợp người nữ, nếu gặp người nam diện mạo khôi ngô tuấn tú, muốn giữ tâm thanh tịnh thì phải khởi pháp quán bất tịnh. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thượng thuyết minh.
Lúc bấy giờ có một nữ Phật tử tên là Ambala, dung mạo tuyệt đẹp, thế gian ít người sánh kịp. Nghe Đức Thế Tôn không bao lâu nữa sẽ nhập Niết Bàn tại thành Tỳ Gia Ly. Nữ Phật tử đó buồn rầu vô hạn, than khóc thảm thiết. Nàng lập tức cùng với 500 quyến thuộc, trang trí 500 cỗ xe, thứ lớp ra khỏi thành, đến chỗ của Đức Phật. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy nữ Phật tử ấy đến, liền bảo các tỳ kheo rằng: Này các thầy, hôm nay có một nữ Phật tử tên là Ambala đến đây cúng dường cho ta. Nữ Phật tử ấy nhan sắc tuyệt trần. Vậy mấy thầy đều phải đoan tâm giữ gìn chánh niệm, đừng sinh tâm ái trước. Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải quán thân này có những thứ bất tịnh, như là can, đảm, trường, vị, tâm, tỳ, phế, thận, phẫn, nước tiểu, máu mủ. Chỉ có một lớp da mỏng bao bọc bên ngoài. Chính lỗ thường lưu xuất những vật bất tịnh, không có một thứ gì đáng ưa thích. Lại nữa, cội gốc của thân này khi mới sinh ra là do nơi bất tịnh. Thân này đi đến nơi nào đều làm cho nơi đó dễ đầy bất tịnh. Dù cho dùng những thứ lụa là gấm vóc trang sức bên ngoài và dùng các thứ danh hương xông ướp thì chẳng khác nào chiếc bình báo, nhưng bên trong chứa đầy phẫn uế. Lại nữa, thân này sau khi chết sẽ sình chướng, trục trã, từng lống xương đều rã rời. Trong thân lại có vô số giòi tửa cắn ăn. Nếu đem bỏ ngoài đồng hoang hay trong rừng sâu, thì bị hổ lang và các thứ chim muông như chim sí, kiêu, điêu, thú xúm lại giành ăn. Nguyên vì người đời ngu si, không có chánh quán, luyến trước ái ân, giữ mãi cho đến chết, từ trong thân này vọng sinh ra tham dục. Là người có trí, ai mà ưa thích thân này? Đức Thế Tôn sau khi dạy các thầy tỳ kheo những lời trên, tiếp theo Ngài nói bài kệ sau. Bên ngoài dù đeo mang anh lạc, dùng hoa hương để tự trang nghiêm, phẫn tiểu cùng đàm giải thối hôi, Phật bất tịnh chứa đầy trong đó. Chúng sinh yêu tiếc giữ gìn mãi, tâm hồn mê hoặc không giác ngộ, khác nào lửa đỏ phủ lớp tro. Kẻ ngu si dẫm lên trên ấy, người trí biết rõ nên xa lìa, không bao giờ sinh lòng nhiễm trước.